là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Phần cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thành phố Yên Bái được tỉnh giao thu ngân sách gần 629 tỷ đồng. Đến nay, chi cục thuế thành phố đã thu được hơn 424 tỷ đồng bằng 67% dự toán pháp lệnh tỉnh giao. Trong đó, khối xã phường thu đạt trên 107 tỷ đồng. 3 tháng cuối năm, chi cục thuế thành phố Yên Bái phấn đấu thu 206 tỷ đồng, triển khai các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá phân tích cụ thể từng nguồn thu, từng địa bàn. Qua đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng để triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2021, huyện Yên Bình được hỗ trợ 9,6 tỷ đồng. Trong đó đợt 1, huyện được phân bổ gần 6,3 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã phê duyệt được 4 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 246 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ với kinh phí trên 6 tỷ đồng. Hỗ trợ 1.000 ha rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững với số tiền 2 tỷ đồng. Nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh được triển khai đã tạo điều kiện cho các hộ phát triển chăn nuôi trồng trọt, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Thực hiện sự chỉ đạo của Hội khuyến học Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập, Hội khuyến học tỉnh đã chỉ đạo thí điểm tại 4 địa phương trong tỉnh với trên 2.100 công dân tham gia. 9 tháng qua, toàn tỉnh đã có trên 150.700 gia đình đăng ký gia đình học tập, gần 320 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, hơn 1.000 cộng đồng cấp thôn bản tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập, trên 600 đơn vị đăng ký đơn vị học tập. Thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng trong việc xây dựng các mô hình học tập, xây dựng xã hội học tập, duy trì nâng cao chất lượng các mô hình học tập, tiếp tục triển khai các mô hình mới, triển khai đại trà mô hình công dân học tập, đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, toàn tỉnh có trên 850 mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gần 560 tổ an ninh nhân dân và trên 200 tổ an ninh xung kích. Với hàng nghìn thành viên tham gia, các mô hình được xây dựng phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ sở, góp phần phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 76 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngành công an đang tiếp tục rà soát đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới đối với 24 xã, trong đó 13 xã xây dựng nông thôn mới, 10 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, 1 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách có nghĩa sâu sắc đối với người lao động tự do, có thu nhập thấp và không ổn định, giúp người tham gia được hưởng lương hưu nhằm giảm bớt khó khăn rủi ro, nhất là khi người lao động lớn tuổi, về sau này có được thu nhập nhất định để trang trải, sinh hoạt hàng ngày, không phải phụ thuộc đến con cháu về sau. Quỹ bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo trợ, chính sách này cũng thể hiện tính nhân văn, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội. Vậy khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có những quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu.
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên, rồi lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhá.
Dạ, vâng, có ngay đây ạ.
Thôi ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cốc chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cốc nào.
Tuyệt vời.
À mà này, cô Thu này. Cô còn nhớ anh Tỉnh không?
Sai.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ, tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào, muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin, cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kẻ tháng kẻ ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu. Giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng. Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. À, thế hả? Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân. Và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình. Và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già, ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tính thế này. Và nhiều người rồi. Già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ, chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả? Được. Cô Thu à.
Dạ.
Đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Cái này là quá hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Thế có cao không?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, tôi thế cháu nói cụ thể hơn chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu bạn.
Dạ, nghe đi.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ.
trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài ba trăm, dăm bảy trăm hoặc một triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng. Quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học, nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm. Rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm. Còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25%, và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi, phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 23.500 nữ công nhân viên chức lao động, chiếm 58% tổng số công nhân viên chức lao động sinh hoạt tại 1.006 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, nữ công nhân viên chức lao động tỉnh Yên Bái đã và đang đóng góp công sức trí tuệ của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, là lực lượng lao động góp phần quan trọng trong việc thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị của địa phương. Có được kết quả này do các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong nữ công nhân viên chức lao động, góp phần cùng cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Với lòng yêu nghề cộng với tinh thần hăng say trong công việc, những năm qua cô giáo Nguyễn Thị Vui, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, phương pháp khoa học truyền dạy kiến thức cho học sinh cũng như kỹ năng sống hàng ngày. Chất lượng môn vật lý tại các lớp do cô giáo Vui trực tiếp giảng dạy luôn có trên 60% học sinh đạt khá giỏi. Đội tuyển học sinh giỏi môn vật lý và nhóm học sinh nghiên cứu thi khoa học kỹ thuật do cô phụ trách nhiều năm liên tục xếp thứ nhất, nhì tại các cuộc thi của thành phố và của tỉnh. Với những kết quả đạt được, 18 năm liên tục, cô giáo Nguyễn Thị Vui đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà.
Chị Nguyễn Thị Vui, đoàn viên công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Trong thời gian qua thì tôi đã rất tích cực hưởng ứng phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà do các cấp công đoàn phát động, được thể hiện qua các nhiệm vụ được giao như sau. Trong giảng dạy, với phương châm dạy học của tôi, đó là phải viết nên trang giấy trắng bằng tư duy và sáng tạo. Chính vì vậy, tôi luôn chủ động tìm ra những phương pháp dạy học, những kỹ thuật dạy học phù hợp với từng bài, từng đối tượng học sinh. Trong công tác chủ nhiệm, tôi luôn đồng hành cùng học sinh tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của các con để phối kết hợp với phụ huynh tìm ra những phương pháp giáo dục đạo đức tốt nhất.
Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà được công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Yên Ninh đã được triển khai sâu rộng, sôi nổi và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực như sáng kiến nâng cao năng lực tự học cho học sinh bằng phương pháp hướng dẫn tự học theo mô đun của cô giáo Nguyễn Thị Vui và mô hình xây dựng bầu không khí thân thiện hướng tới trường học hạnh phúc của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Anh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, là những sáng kiến kinh nghiệm và các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy được Hội đồng sáng kiến thành phố Yên Bái và Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 đánh giá cao.
Anh Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà của nữ cán bộ giáo viên trong nhà trường trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Yên Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đoàn viên công đoàn nói chung, nữ đoàn viên công đoàn nói riêng, giúp chị em thấy được vai trò của mình trong gia đình và trong nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua các cuộc vận động lớn của ngành như chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cuộc vận động dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và giỏi việc trường, đảm việc nhà.
Cô giáo Trần Thị Lan Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên cũng là một trong những gương sáng trong phong trào này. Ngay từ những ngày đầu đứng trên bục giảng, cô Lan Hương đã dành hết tâm trí vào những bài giảng với tất cả tình cảm dành cho học sinh thân yêu. Cô tâm niệm dạy những gì học sinh cần chứ không phải là dạy những gì mình có. Là giáo viên dạy môn tiếng Anh, đây là một bộ môn khó và yêu cầu cao. Cô luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức nhiều hoạt động học tập phong phú. Các tiết học của cô đều thu hút học sinh chú ý lắng nghe. Với sáng kiến, kinh nghiệm giúp học sinh trường trung học cơ sở làm tốt dạng bài chia động từ trong ngoặc của mình, cô đã góp phần vào việc nâng cao dần chất lượng giảng dạy bộ môn tiếng Anh trong nhà trường. Trang bị cho học sinh một số kỹ năng giúp các em tự tin học tập môn tiếng Anh với các phương pháp dễ nhớ, dễ hiểu. Chất lượng giảng dạy bộ môn tiếng Anh đạt từ 98% từ trung bình trở lên, vượt chỉ tiêu so với đăng ký đầu năm học và có một học sinh đạt giải 3 cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông. Năm học 2020-2021, cô giáo Hương đạt giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện do Phòng Giáo dục huyện Văn Yên tổ chức.
Cô giáo Trần Thị Lan Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
Với cương vị là một chủ tịch công đoàn trong nhà trường thì bản thân tôi đã luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu không ngừng để đạt được những thành tích nhất định, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào như là quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị em nữ đoàn viên công đoàn trong đơn vị, động viên kịp thời nữ đoàn viên công đoàn khi đau ốm, khó khăn. Trong công tác chuyên môn thì tôi luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động chuyên môn, tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi các cái phong trào thi đua, các cuộc vận động do nhà trường, công đoàn cấp trên và ngành phát động.
Không chỉ năng động trong công việc chuyên môn, cô giáo Lan Hương còn tích cực tham gia hoạt động tập thể. Là ủy viên ban chỉ huy, chủ tịch công đoàn cơ sở, tổ trưởng tổ chuyên môn, cô đã thường xuyên tham mưu, đề xuất nhà trường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức lao động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà tại cơ sở. Những đóng góp tích cực của cô giáo Lan Hương đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà, là động lực tấm gương để đoàn viên nữ trong trường noi theo.
Ông Đào Minh Đức, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà trường cũng xác định rõ phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà là phong trào thi đua mang tính đặc thù về giới, nên nhà trường cùng ban chấp hành công đoàn tổ chức phát động xuyên suốt trong năm học đối với nữ viên chức gắn với phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó đã tạo được những chuyển biến tích cực quan trọng để giáo viên phát huy phẩm chất năng lực của mình, trở thành động lực để nữ viên chức phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với đặc thù của khối sản xuất kinh doanh nên việc tổ chức và triển khai thực hiện phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà gặp nhiều khó khăn. Song công đoàn cơ sở công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn, hình thức triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế của công đoàn cơ sở. Hàng năm công đoàn cơ sở đã tổ chức cho nữ công nhân lao động đăng ký danh hiệu thi đua. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho nữ đoàn viên, công nhân lao động của công ty tham gia vào các phong trào thi đua, ban nữ công đoàn cơ sở công ty đã gắn phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà với các phong trào như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua thông qua nói chuyện chuyên đề, gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, biểu dương gia đình nữ công nhân lao động tiêu biểu. Bên cạnh đó, ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu với lãnh đạo và phối hợp với chuyên môn đảm bảo việc làm và cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân lao động, tạo điều kiện cho chị em làm tốt vai trò trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Chị Phạm Thị Tuyết Hạnh, trưởng ban nữ công đoàn cơ sở công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói:
Chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động như là phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, nuôi con khỏe, dạy con ngoan với nhiều cái hình thức, nội dung phong phú, đa dạng và sáng tạo, nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ của toàn thể các chị em trong công ty. Chúng tôi cũng đã thành lập được cái quỹ vay vốn để nhằm giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, đồng thời cũng tham mưu cho lãnh đạo công ty, lãnh đạo xí nghiệp sắp xếp bố trí công việc hợp lý cho từng chị em để đảm bảo với điều kiện sức khỏe cũng như là đảm bảo thu nhập.
Là một trong những nữ đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thi đua nữ công nhân lao động giỏi việc nước, đảm việc nhà do công đoàn cơ sở công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn phát động, chị Đỗ Thị Ánh Hồng, tổ trưởng tổ Tráng Men, luôn luôn gương mẫu trong công việc, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động, làm lợi cho đơn vị. 17 năm gắn bó với nghề, chị Hồng luôn được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp quý mến. Với những thành tích và công hiến của mình, 4 năm liên tục chị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Chị Đỗ Thị Ánh Hồng, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Bản thân tôi luôn học hỏi, tìm tòi những cái sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để đưa vào sản xuất nhằm nâng cao cái chất lượng sản phẩm, đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng và góp cái phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của công ty.
Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà đã thực sự đi vào đời sống của công nhân viên chức trong tỉnh. Từ đó nhận thức của chị em chuyển biến rõ rệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, hăng say lao động sáng tạo, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Từ những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn. Hàng năm có hàng ngàn lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua các cấp và có trên 85% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà cấp cơ sở. Hàng ngàn lượt tập thể cá nhân nữ tiêu biểu được các cấp các ngành của địa phương, trung ương khen thưởng, tôn vinh. Trong đó nhiều cá nhân nữ được nhận các giải thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động, thời gian tới, Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phát động sâu rộng phong trào và kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực công tác xã hội và gia đình.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và gặp lại trong các chương trình sau.